Chương 7. Chứng minh và chứng cứ. Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh. 1. Đương sự có yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho tòa án tài liệu chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây. A. Người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. B. Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp giao nộp được cho tòa án tài liệu chứng cứ vì lý do tài liệu chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp giao nộp tài liệu chứng cứ đó cho tòa án. Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về người sử dụng lao động. C. Các trường hợp pháp luật có quy định về nghĩa vụ chứng minh. 2. Đương sự phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải thể hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho tòa án tài liệu chứng cứ để chứng minh cho sự phản đối đó. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân khởi kiện để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước hoặc yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho tòa án tài liệu chứng cứ để chứng minh cho việc khởi kiện yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ theo quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 4. Đương sự có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì tòa án giải quyết vụ việc dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ việc. Điều 92. Những tình tiết sự kiện không phải chứng minh. 1. Những tình tiết sự kiện sau đây không phải chứng minh. A. Những tình tiết sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được tòa án thừa nhận. B. Những tình tiết sự kiện đã được xác định trong bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật. C. Những tình tiết sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chúng chứng thực hợp pháp, trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ tính khách quan của những tình tiết sự kiện này hoặc tính khách quan của văn bản công chứng chứng thực thì thẩm phán có thể yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức công chứng chứng thực xuất trình bản gốc, bản chính. 2. Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh. 3. Đương sự có người đại diện tham gia tố tụng thì sự thừa nhận của người đại diện được coi là sự thừa nhận của đương sự nếu không vượt quá phạm vi đại diện. Điều 93. Chứng cứ. Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định và được tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp. Điều 94. Nguồn chứng cứ. Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây. 1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử. 2. Vật chứng. 3. Lời khai của đương sự. 4. Lời khai của người làm chứng. 5. Kết luận giám định. 6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ. 7. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản. 8. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập. 9. Văn bản công chứng chứng thực. 10. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định. Điều 95. Xác định chứng cứ. 1. Tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cung cấp xác nhận. 2. Tài liệu nghe được, nhìn được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo văn bản trình bày của người có tài liệu đó về xuất xứ của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác nhận của người đã cung cấp cho người xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, thu hình đó. 3. Thông điệp dữ liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tính, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 4. Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc. 5. Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh theo quy định tại khoản 2, điều này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa. 6. Kết luận giám định được coi là chứng cứ nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 7. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 8. Kết quả định giá tài sản, kết quả thẩm định giá tài sản được coi là chứng cứ nếu việc định giá, thẩm định giá được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 9. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc lập văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 10. Văn bản công chứng chứng thực được coi là chứng cứ nếu việc công chứng chứng thực được thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 11. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định được xác định là chứng cứ theo điều kiện thủ tục mà pháp luật quy định. Điều 96. Giao nộp tài liệu chứng cứ. 1. Trong quá trình tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ giao nộp tài liệu chứng cứ cho tòa án. Trường hợp tài liệu chứng cứ đã được giao nộp chưa bảo đảm đủ cơ sở để giải quyết vụ việc, thì thẩm phán yêu cầu đương sự giao nộp bổ sung tài liệu chứng cứ. Nếu đương sự không giao nộp hoặc giao nộp không đầy đủ tài liệu chứng cứ do tòa án yêu cầu mà không có lý do chính đáng, thì tòa án căn cứ vào tài liệu chứng cứ mà đương sự đã giao nộp và tòa án đã thu thập theo quy định tại Điều 97 của bộ luật này để giải quyết vụ việc dân sự. 2. Việc đương sự giao nộp tài liệu chứng cứ cho tòa án phải được lập biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của tài liệu, chứng cứ, số bản, số trang của chứng cứ và thời gian nhận, chữ ký hoặc điểm chỉ của người giao nộp, chữ ký của người nhận và dấu của tòa án. Biên bản phải lập thành hai bản, một bản lưu vào hồ sơ vụ việc dân sự và một bản giao cho đương sự nộp chứng cứ. 3. Đương sự giao nộp cho tòa án tài liệu chứng cứ bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng chứng thực hợp pháp. 4. Thời hạn giao nộp tài liệu chứng cứ do thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc ấn định nhưng không được vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm, thời hạn chuẩn bị giải quyết việc dân sự theo quy định của bộ luật này. Trường hợp sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên tòa giải quyết việc dân sự, đương sự mới cung cấp giao nộp tài liệu chứng cứ mà tòa án đã yêu cầu giao nộp, nhưng đương sự không giao nộp được vì có lý do chính đáng, thì đương sự phải chứng minh lý do của việc chậm giao nộp tài liệu chứng cứ đó. Đối với tài liệu chứng cứ mà trước đó, tòa án không yêu cầu đương sự giao nộp hoặc tài liệu chứng cứ mà đương sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm, thì đương sự có quyền giao nộp, trình bày tại phiên tòa sơ thẩm, phiên họp giải quyết việc dân sự hoặc các giai đoạn tố tụng tiếp theo của việc giải quyết vụ việc dân sự. 5. Khi đương sự giao nộp tài liệu chứng cứ cho tòa án, thì họ phải sao gửi tài liệu chứng cứ đó cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác đối với tài liệu chứng cứ quy định tại khoản 2 điều 109 của bộ luật này, hoặc tài liệu chứng cứ không thể sao gửi được thì phải thông báo bằng văn bản cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác. Điều 97. Xác minh thu thập chứng cứ. 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình thu thập tài liệu chứng cứ bằng những biện pháp sau đây. A. Thu thập tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, thông điệp dữ liệu điện tử. B. Thu thập vật chứng. C. Xác định người làm chứng và lấy xác nhận của người làm chứng. D. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cho sao chép hoặc cung cấp những tài liệu có liên quan đến việc giải quyết vụ việc mà cơ quan, tổ chức, cá nhân đó đang lưu giữ quản lý. D. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã chứng thực chữ ký của người làm chứng. E. Yêu cầu tòa án thu thập tài liệu chứng cứ nếu đương sự không thể thu thập tài liệu chứng cứ. G. Yêu cầu tòa án ra quyết định trưng cầu giám định, định giá tài sản. H. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật. 2. Trong các trường hợp do bộ luật này quy định, tòa án có thể tiến hành một hoặc một số biện pháp sau đây để thu thập tài liệu chứng cứ. A. Lấy lời khai của đương sự, người làm chứng. B. Đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng. C. Trưng cầu giám định. D. Định giá tài sản. D. Xem xét thẩm định tại chỗ. E. Ủy thác thu thập, xác minh tài liệu chứng cứ. G. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự. H. Xác minh sự có mặt hoặc vắng mặt của đương sự tại nơi cư trú. Y. Các biện pháp khác theo quy định của bộ luật này. 3. Khi tiến hành các biện pháp quy định tại các điểm C, D, D, E và G, khoản 2 điều này, tòa án phải ra quyết định trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu của tòa án. 4. Trong giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm, thẩm tra viên có thể tiến hành các biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ quy định tại các điểm A, G và H, khoản 2 điều này. Khi thẩm tra viên tiến hành biện pháp quy định tại điểm G, khoản 2 điều này, tòa án phải ra quyết định trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu của tòa án. 5. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tòa án thu thập được tài liệu chứng cứ, tòa án phải thông báo về tài liệu chứng cứ đó cho đương sự để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 6. Viện kiểm sát thu thập tài liệu chứng cứ để bảo đảm cho việc thực hiện thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Điều 98. Lấy lời khai của đương sự. 1. Thẩm phán chỉ tiến hành lấy lời khai của đương sự khi đương sự chưa có bản khai hoặc nội dung bản khai chưa đầy đủ rõ ràng. Đương sự phải tự viết bản khai và ký tên của mình. Trường hợp đương sự không thể tự viết được thì thẩm phán lấy lời khai của đương sự. Việc lấy lời khai của đương sự chỉ tập trung vào những tình tiết mà đương sự khai chưa đầy đủ rõ ràng. Thẩm phán tự mình hoặc thư ký tòa án ghi lại lời khai của đương sự vào biên bản. Thẩm phán lấy lời khai của đương sự tại trụ sở tòa án. Trường hợp cần thiết có thể lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở tòa án. 2. Biên bản ghi lời khai của đương sự phải được người khai tự đọc lại hay nghe đọc lại và ký tên hoặc điểm chỉ. Đương sự có quyền yêu cầu ghi những sửa đổi bổ sung vào biên bản ghi lời khai và ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận. Biên bản phải có chữ ký của người lấy lời khai, người ghi biên bản và đóng dấu của tòa án. Nếu biên bản được ghi thành nhiều trang rời nhau thì phải ký vào từng trang và đóng dấu giáp lai. Trường hợp biên bản ghi lời khai của đương sự được lập ngoài trụ sở tòa án thì phải có người làm chứng hoặc xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi lập biên bản. 3. Việc lấy lời khai của đương sự thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5, điều 69 của bộ luật này phải được tiến hành với sự có mặt của người đại diện hợp pháp của đương sự đó. Điều 99. Lấy lời khai của người làm chứng. 1. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, thẩm phán tiến hành lấy lời khai của người làm chứng tại trụ sở tòa án hoặc ngoài trụ sở tòa án. Trước khi lấy lời khai của người làm chứng, thẩm phán phải giải thích quyền, nghĩa vụ của người làm chứng và yêu cầu người làm chứng cam đoan về lời khai của mình. 2. Thủ tục lấy lời khai của người làm chứng được tiến hành như thủ tục lấy lời khai của đương sự quy định tại khoản 2 điều 98 của bộ luật này. 3. Việc lấy lời khai của người làm chứng chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được tiến hành với sự có mặt của người đại diện theo pháp luật hoặc người đang thực hiện việc quản lý trông nom người đó. Điều 100. Đối chất. 1. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy có mâu thuẫn trong lời khai của các đương sự người làm chứng, thẩm phán tiến hành đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người làm chứng với nhau. 2. Việc đối chất phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia đối chất. Điều 101. Xem xét thẩm định tại chỗ. 1. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, thẩm phán tiến hành việc xem xét thẩm định tại chỗ với sự có mặt của đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét thẩm định và phải báo trước việc xem xét thẩm định tại chỗ để đương sự biết và chứng kiến việc xem xét thẩm định đó. 2. Việc xem xét thẩm định tại chỗ phải được ghi thành biên bản. Biên bản phải ghi rõ kết quả xem xét thẩm định, mô tả rõ hiện trường, có chữ ký của người xem xét thẩm định và chữ ký hoặc điểm chỉ của đương sự nếu họ có mặt, của đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan tổ chức nơi có đối tượng được xem xét thẩm định và những người khác được mời tham gia việc xem xét thẩm định. Sau khi lập xong biên bản, người xem xét thẩm định phải yêu cầu đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan tổ chức nơi có đối tượng được xem xét thẩm định ký tên và đóng dấu xác nhận. 3. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc xem xét thẩm định tại chỗ. 4. Thẩm phán có quyền đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã, công an xã, phường, thị trấn nơi có đối tượng được xem xét thẩm định tại chỗ hỗ trợ trong trường hợp có hành vi cản trở việc xem xét thẩm định tại chỗ. Điều 102. Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định. 1. Đương sự có quyền yêu cầu tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị tòa án trưng cầu giám định nhưng tòa án từ chối yêu cầu của đương sự. Quyền tự yêu cầu giám định được thực hiện trước khi tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự. 2. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định. Trong quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng cần giám định, vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định. 3. Trường hợp xét thấy kết luận giám định chưa đầy đủ rõ ràng hoặc có vi phạm pháp luật thì theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, tòa án yêu cầu người giám định giải thích kết luận giám định, triệu tập người giám định đến phiên tòa, phiên họp để trực tiếp trình bày về các nội dung cần thiết. 4. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, tòa án ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung trong trường hợp nội dung kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh vấn đề mới liên quan đến tình tiết của vụ việc đã được kết luận giám định trước đó. 5. Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác, có vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao theo quy định của luật giám định tư pháp. Điều 103. Trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo. 1. Trường hợp chứng cứ bị tố cáo là giả mạo thì người đưa ra chứng cứ đó có quyền rút lại. Nếu không rút lại thì người tố cáo có quyền yêu cầu tòa án hoặc tòa án có quyền quyết định trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 102 của bộ luật này. 2. Trường hợp việc giả mạo chứng cứ có dấu hiệu tội phạm thì tòa án chuyển tài liệu chứng cứ có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. 3. Người đưa ra chứng cứ được kết luận là giả mạo phải bồi thường thiệt hại nếu việc giả mạo chứng cứ đó gây thiệt hại cho người khác và phải chịu chi phí giám định nếu tòa án quyết định trưng cầu giám định. Điều 104. Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản. 1. Đương sự có quyền cung cấp giá tài sản đang tranh chấp, thỏa thuận về giá tài sản đang tranh chấp. 2. Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho tòa án. Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản. 3. Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập hội đồng định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự. B. Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản. C. Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường, nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá, nhằm trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước hoặc người thứ ba, hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá. 4. Trình tự, thủ tục thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản. A. Hội đồng định giá do tòa án thành lập gồm chủ tịch hội đồng định giá là đại diện cơ quan tài chính và thành viên là đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan. Người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó, người quy định tại Điều 52 của bộ luật này không được tham gia hội đồng định giá. Hội đồng định giá chỉ tiến hành định giá khi có mặt đầy đủ các thành viên của hội đồng. Trong trường hợp cần thiết, đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có tài sản định giá được mời chứng kiến việc định giá. Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành định giá, có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá, quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc hội đồng định giá. B. Cơ quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan có trách nhiệm cử người tham gia hội đồng định giá và tạo điều kiện để họ làm nhiệm vụ. Người được cử làm thành viên hội đồng định giá có trách nhiệm tham gia đầy đủ vào việc định giá. Trường hợp cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn không cử người tham gia hội đồng định giá, thì tòa án yêu cầu cơ quan quản lý có thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thực hiện yêu cầu của tòa án. Người được cử tham gia hội đồng định giá, không tham gia mà không có lý do chính đáng, thì tòa án yêu cầu lãnh đạo cơ quan đã cử người tham gia hội đồng định giá xem xét trách nhiệm cử người khác thay thế và thông báo cho tòa án biết để tiếp tục tiến hành định giá. C. Việc đánh giá phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ ý kiến của từng thành viên, đương sự nếu họ tham dự. Quyết định của hội đồng định giá phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các thành viên hội đồng định giá, đương sự, người chứng kiến ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản. 5. Việc định giá lại tài sản được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết quả định giá lần đầu không chính xác hoặc không phù hợp với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm giải quyết vụ án dân sự. Điều 105. Ủy thác thu nhập chứng cứ. 1. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, tòa án có thể ra quyết định ủy thác để tòa án khác hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 điều này lấy lời khai của đương sự, người làm chứng, thẩm định tại chỗ, tiến hành định giá tài sản hoặc các biện pháp khác để thu thập chứng cứ, xác minh các tình tiết của vụ việc dân sự. 2. Trong quyết định ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, quan hệ tranh chấp và những công việc cụ thể ủy thác để thu thập chứng cứ. 3. Tòa án nhận được quyết định ủy thác có trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể được ủy thác trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác và thông báo kết quả bằng văn bản cho tòa án đã ra quyết định ủy thác. Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tòa án đã ra quyết định ủy thác. 4. Trường hợp việc thu thập chứng cứ phải tiến hành ở nước ngoài thì tòa án làm thủ tục ủy thác thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này. 5. Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này hoặc đã thực hiện việc ủy thác nhưng không nhận được kết quả trả lời thì tòa án giải quyết vụ án trên cơ sở chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ việc dân sự. Điều 106. Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp tài liệu chứng cứ. 1. Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp tài liệu chứng cứ. Khi yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp tài liệu chứng cứ, đương sự phải làm văn bản yêu cầu ghi rõ tài liệu chứng cứ cần cung cấp, lý do cung cấp, họ tên địa chỉ của cá nhân, tên địa chỉ của cơ quan tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu chứng cứ cần cung cấp. Cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng cứ cho đương sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người có yêu cầu. 2. Trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được, thì có thể đề nghị tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân đang lưu giữ quản lý tài liệu chứng cứ cung cấp cho mình hoặc đề nghị tòa án tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự đúng đắn. Đương sự yêu cầu tòa án thu thập tài liệu chứng cứ phải làm rõ đơn ghi rõ vấn đề cần chứng minh, tài liệu, chứng cứ cần thu thập, lý do mình không tự thu thập được, họ tên địa chỉ của cá nhân, tên địa chỉ của cơ quan tổ chức đang quản lý, lưu giữ, tài liệu, chứng cứ cần thu thập. 3. Trường hợp có yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu chứng cứ cho tòa án. Cơ quan tổ chức cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của tòa án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Hết thời hạn này mà không cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ theo yêu cầu của tòa án, thì cơ quan tổ chức cá nhân được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cơ quan tổ chức cá nhân không thực hiện yêu cầu của tòa án mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với cơ quan tổ chức cá nhân không phải là lý do miễn nghĩa vụ cung cấp tài liệu chứng cứ cho tòa án. 4. Trường hợp viện kiểm sát có yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ thì cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều này. Điều 107. Bảo quản tài liệu chứng cứ. 1. Tài liệu chứng cứ đã được nộp tại tòa án thì việc bảo quản tài liệu chứng cứ đó do tòa án chịu trách nhiệm. 2. Tài liệu chứng cứ không thể giao nộp được tại tòa án thì người đang lưu giữ tài liệu chứng cứ đó có trách nhiệm bảo quản. 3. Trường hợp cần giao tài liệu chứng cứ cho người thứ ba bảo quản thì thẩm phán ra quyết định và lập biên bản giao cho người đó bảo quản. Người nhận bảo quản phải ký tên vào biên bản, được hưởng thù lao và phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản tài liệu chứng cứ theo quy định của pháp luật. 4. Nghiêm cấm việc hủy hoại tài liệu chứng cứ. Điều 108. Đánh giá chứng cứ. 1. Việc đánh giá chứng cứ phải khách quan, toàn diện, đầy đủ và chính xác. 2. Tòa án phải đánh giá từng chứng cứ, sự liên quan giữa các chứng cứ và khẳng định tính hợp pháp, tính liên quan, giá trị chứng minh của từng chứng cứ. Điều 109. Công bố và sử dụng tài liệu chứng cứ. 1. Mọi chứng cứ được công bố và sử dụng công khai như nhau, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Tòa án không công khai nội dung tài liệu chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng của đương sự, nhưng phải thông báo cho đương sự biết những tài liệu chứng cứ không được công khai. 3. Người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng phải giữ bí mật tài liệu chứng cứ thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, điều này theo quy định của pháp luật. Điều 110. Bảo vệ chứng cứ. 1. Trường hợp chứng cứ đang bị tiêu hủy, có nguy cơ bị tiêu hủy hoặc sau này khó có thể thu thập được, thì đương sự có quyền đề nghị tòa án quyết định áp dụng biện pháp cần thiết để bảo toàn chứng cứ. Đề nghị của đương sự phải thể hiện bằng văn bản. Tòa án có thể quyết định áp dụng một hoặc một số trong các biện pháp niêm phong, thu giữ, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, phục chế, khám nghiệm, lập biên bản và các biện pháp khác. 2. Trường hợp người làm chứng bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc mua chuộc để không cung cấp chứng cứ hoặc cung cấp chứng cứ sai sự thật, thì tòa án có quyền quyết định buộc người có hành vi lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc mua chuộc phải chấm dứt hành vi đó. Trường hợp hành vi đó có dấu hiệu tội phạm thì tòa án yêu cầu Viện Kiểm sát xem xét về trách nhiệm hình sự.